Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí hay còn gọi là Mr. Well or Ray, ông thầy đẹp trai và ảo tưởng nhan sắc đến từ Học viện Awaken Your Power. Đây là kênh podcast mà anh chia sẻ về những bài học và trải nghiệm về các khía cạnh trong công việc, cảm xúc và tâm lý. Nếu quan tâm, các bạn có thể tìm hiểu về những kiến thức và chương trình hỗ trợ của Học viện AYP của anh trên website ayp.vn. Còn bây giờ, hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay. Let's go!
Không! Anh không có muốn nói về chuyện tình yêu nữa, anh quá mệt mỏi về tình yêu rồi. Ngày hôm nay anh muốn nói về tình nhân viên, tình đồng nghiệp. Và gần đây chúng ta nhìn thấy rất là rộn ràng trên cộng đồng mạng khi mà hai cái người đồng nghiệp họ đến với nhau và họ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập công ty. Và cái tình cảm của hai cái nhân viên đó ha, đó là Ninh Anh Bùi và Tùng Dương đã làm xốn sang, xúc động và tạo nên một cái cảm hứng rất là lớn cho cộng đồng mạng. Thì nó làm cho anh cũng tò mò, bởi vì anh thấy là rất nhiều bạn trẻ trong công ty và rồi có được rất nhiều cái cảm hứng ha, từ cái tình đồng nghiệp của họ ha. Thì vì vậy mà anh cũng nhìn lại cái tình đồng nghiệp của anh thì các bạn ơi, anh cũng sững sờ ha. Đó là thì ra anh với lại chị Dương là cũng thành lập công ty từ năm 2004. Tức là tới nay, năm nay 2024 thì vợ chồng anh coi như cũng thành lập công ty được 20 năm, kỷ niệm được 20 năm rồi. Wow! Thì đây là một cái thời điểm rất là thú vị để mà nhìn người lại nghĩ tới mình, đúng không? Mình nhìn cái câu chuyện của hai bạn trẻ đó để học cái cách mà họ nuôi dưỡng được cái tình đồng nghiệp và gìn giữ cái công ty của mình qua rất là nhiều cái thử thách thăng trầm. Và biết đâu được nó mang lại cho cá nhân của vợ chồng anh và mang lại cho tất cả chúng ta ở đây những cái bài học sâu sắc hơn để chúng ta nuôi dưỡng được cái công ty của riêng mình và tìm kiếm và gìn giữ được những cái người nhân viên để đi cùng với mình trong cái chặng hành trình lâu dài, đúng không? Thì cái đầu tiên là tại sao thật ra 10 năm thì là dài, nhưng mà nếu mà xét với là những cái công ty của ông bà cha mẹ mình, ví dụ như anh là 20 năm, ba mẹ anh là hơn 50 năm thì cũng đâu phải là quá dài, đúng không? Thì vì sao mà cái công ty này lại thú vị đến như thế? Thì cái đầu tiên chúng ta phải khẳng định là cái công ty của Ninh Anh Bùi và Tùng Dương làm được cái điều mà không phải công ty nào cũng làm được, là họ vượt qua được 4 cái cửa tử cực kỳ khó khăn và thử thách khi đến với nhau trong việc thành lập công ty ha. Cái đầu tiên đó là mối tình đầu. Dân gian có nói là mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng chỉ mối tình cuối mới là mối tình bền chặt nhất. Cho nên nếu mà tình đầu mà là tình cuối được thì là cái chuyện trước nay hiếm. Bởi vì cái tình đầu thường là nó mộng mơ ha? Cái khi mình còn nhỏ, còn trẻ, mọi thứ nó đơn giản, đúng không? Và khi chúng ta trưởng thành lên, chúng ta bước vào cuộc sống rồi chúng ta đối diện với rất nhiều những cái áp lực trong công việc, trong cuộc sống, xã hội, đúng không? Thì cái sự non nớt nó nhiều khi không có chống chọi được. Cho nên thứ nhất là tình đầu mà kéo dài được 10 năm ha. Cái thứ hai nữa nè, rất kinh điển nè, tình cảm tuổi học trò mà last được cũng không đơn giản chút nào ha. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, một cái cửa tử nữa cũng rất là gian khổ. Và ngày xưa anh chết cái cửa này nè, tại vì cái tình đầu của anh cũng là tình học trò nè, nhưng mà chết cửa thứ ba nè, đó là long distance, yêu xa. Là từ ngày thành lập công ty tới giờ là 10 năm thì tới 7 năm là họ gìn giữ công ty từ xa. Rất là gian khổ. Ai đã từng trải qua những cái long distance relationship rồi sẽ biết là nó rất rất là khó khăn, đúng không? Chúng ta rơi vào sự cô đơn mà bên cạnh mình không có ai hết, đúng không? Rồi đôi khi mình cần một cái bàn tay, mình cần một cái bờ vai để mà mình nương tựa, một cái đó, những cái một cái xoa đầu vuốt ve đó, thì cái đó công nghệ không thể làm được, đúng không? Cho nên là cái cửa thứ ba rất khó khăn là long distance, qua được luôn, giữ nha. Và rồi cái cửa thứ tư, và anh nghĩ đây là cái cửa nghiệt ngã và khó khăn nhất, đó là LGBT. Họ là những người với một cái mã gen đặc biệt, hả không? Cho nên là họ phải vượt qua rất nhiều những cái áp lực để có được cái sự chấp nhận của gia đình là trước hết, xong rồi đến bạn bè và xã hội ha. Thì cái công ty của Ninh Anh Bùi và Tùng Dương thực sự là nó một cái kỳ tích, bởi vì vượt qua được 4 cái loại thử thách nghiệt ngã nhất của công ty ha. Đó là tình đầu, tình học sinh, long distance và LGBT. Vì vậy cái về đích ngoạn mục của họ sau 10 năm, khiến cho cộng đồng mạng và tất cả những cái người tin vào cái tình cảm nhân viên có thêm cái niềm tin ha vào cái công ty, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng phân tích là cái sức mạnh và cái làm sao để họ xây dựng và bảo vệ được cái công ty đó lâu dài và vượt qua được bốn cái thử thách nghiệt ngã đến như vậy. Anh Quéo trước ngày hôm nay không có biết, nhưng mà tối ngày hôm qua nói thật là cũng thức tới 2 giờ sáng coi hết mấy cái phỏng vấn, mấy cái clip của fan làm ha, rồi những cái nho nhỏ những cái câu chuyện, những cái chia sẻ của hai cái bạn đó, thì dành ra cả mấy tiếng đồng hồ coi tới 2 giờ sáng luôn. Và thú thật là mình càng coi mình càng cảm thấy họ dễ thương, cảm thấy quý mến họ, và coi thì mình mới hiểu được là vì sao mà hai cái bạn trẻ này và cái công ty này tạo nên một cái sức hút rất là lớn và một cái cảm hứng tích cực rất là lớn cho giới trẻ ngày hôm nay. Ok, cho nên bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích bốn cái bài học mà ông Quéo học được từ cách xây dựng và gìn giữ công ty của Ninh Anh Bùi và Tùng Dương. Let's go. Bài học thứ nhất, và đây là cái cá nhân anh rất là thích, đó là cái sự chín đáo, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ tinh tế trong cách mà hai cái nhân viên này họ chăm sóc cho công ty và họ bày tỏ cái sự quý mến và chăm sóc dành cho nhau. Thì chúng ta không nhìn thấy những cái dấu ấn của những cái cách thể hiện tình cảm rất là sôi thịt, rất là lồng lộn mà ngày hôm nay nó nhan nhản trên mạng xã hội. Ví dụ như là nhân ngày 14 tháng 2 anh tặng em 1.000 bông hoa làm bằng tờ 500.000, đúng không? Rồi anh dẫn em đi mua túi Gucci, mua túi Louis Vuitton, rồi anh mua xe hơi tặng em, hạnh phúc quá, bùng nổ và thăng hoa quá, đúng không? Rồi anh và em cùng đứng trên cái tòa nhà cao nhất ở Việt Nam, rồi trao cho nhau những... Thì những cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy nó rất là ngôn tình, ha? Nó rất là lồng lộn, nó rất là khoa trương như vậy, thì mình nhìn thấy quá nhiều ở trên mạng xã hội ngày hôm nay. Và đôi khi nó tạo cho chúng ta một cái mong đợi rất là nghiệt ngã đối với tình cảm, và nó bóp chết đi cái tình cảm bằng những cái khuôn mẫu của cái sự lãng mạn mà nó mang đầy cái sự hình thức mà nó gồng và nó sôi thịt quá ha. Thì cái mà cá nhân của anh thấy rất là đáng yêu là cách mà hai cái người này họ thể hiện cái tình cảm của họ rất là tế nhị và rất là khéo léo, kín đáo. Ví dụ họ gọi cái sự việc của họ là công ty, là một cách gọi rất là vui, rất là dễ thương. Rồi chúng tôi là hai nhân viên trong công ty thì cái cách gọi như vậy rất là đáng yêu, rất là nhẹ nhàng. Rồi họ gọi cái ngày đến với nhau đó là cái ngày kỷ niệm 10 năm. Thế thôi, mặc dù là trong cái ngày lễ đó thì fan có biết ha, là nó được được diễn ra với tất cả những cái nghi thức chân thật nhất, gần gũi nhất để thể hiện được tình cảm công ty giữa hai nhân viên, đúng không? Thì cái cách họ dùng từ thôi nó rất là đáng yêu và nó rất là nhẹ nhàng, không có khoa trương ha. Và rồi những cái trong thường ngày là cái mà đối với cá nhân anh đó mới là cái đời sống thật sự, đó mới gọi là vận hành của công ty, company operation, là nó nằm trong cái daily chứ không phải là những cái dịp hoành tráng ha. Ví dụ những cái chi tiết mà chúng ta nhìn thấy là họ có cái thói quen tặng quà cho nhau không vì lý do gì cả. Những cái món quà là bởi vì mình biết là bạn rất là thích trồng cây, mặc dù mình cũng chả thích trồng cây đâu, nhưng mà mình thích, bạn biết bạn thích, thế là mình đi mua với bạn, rồi mình tặng cho bạn những cái món quà mà vì một ngày bình thường, vì mình nghĩ tới bạn, chứ không phải là vì cái ngày đó cả xã hội kéo nhau đi mua quà cho nên mình phải đi mua quà, mà bởi vì cái việc mình nghĩ tới bạn, mình nghĩ tới những cái sở thích của bạn, cái mong muốn của bạn, nó là một phần trong đời sống của mình. It's beautiful, right? Rồi một cái nữa mà anh rất là thích, đó là một cái người không bao giờ thích chờ đợi, lúc nào cũng nôn nóng, đúng không? Muốn gì cũng phải là muốn liền, đúng không? Như là Ninh Anh Bùi, nhưng mà lại sẵn sàng chờ đợi cái người kia 7 năm để cho bạn Tùng Dương được thỏa chí, được theo đuổi cái ấp ủ của mình trong công việc, trong sự nghiệp, để thỏa chí và nói thôi, nếu em thật sự muốn ở lại Hà Nội để mà thử sức với cái công việc sự nghiệp của mình thì anh là người không thích chờ đợi lâu đâu, anh đợi em thêm 3 năm nữa. Thì đó là cái mà mình nhìn thấy là nói ra thì nó dễ nha các bạn, nhưng mà 3 năm đó thật sự là đâu có dễ đâu, dài lắm. Thì đấy, những cái việc đơn giản như thế thôi ha. Rồi một cái chi tiết nữa mà anh thấy là đáng yêu nghe, đó là gì? Là sẵn sàng bỏ việc ở Hà Nội, sắp xếp hết công việc chạy xuống để thăm nhân viên đang bị ốm. Đấy, cái tình cảm nhân viên trong công ty nó đến từ những cái nho nhỏ đều đặn mà chúng ta nuôi dưỡng mỗi ngày. Thì đó mới là đời sống của chúng ta ha, chứ không phải là cái chúng ta phô trương với cuộc đời này. Chúng ta chứng tỏ, chúng ta hù hà lên thì cái đó thôi, nó đây là một cái giống như là một cái liều thuốc đề kháng để giúp cho chúng ta vượt qua những cái trào lưu hù hà trên mạng xã hội ngày hôm nay về tình yêu. Ok, rồi nhìn người cũng nghĩ tới mình, thì anh nghĩ đó, trong cái công ty của vợ chồng anh thì cho tới ngày hôm nay anh nghĩ là cái điều mà anh trân trọng là những cách mà bọn anh chăm sóc cho nhau thường ngày, là một ngày đi làm rất là mệt, đờ đẫn về đến nhà và nằm ra cho vợ gãi đầu. Cho nó mệt quá, không có làm gì nổi hết. Nằm ra đó là vợ anh gãi đầu cho anh, bạn làm nhột trên đầu, anh thích đó lắm. Anh chỉ thích vậy thôi. Và anh tin vào những điều đó. Và anh nghĩ đó cũng là cách mà chúng tôi nuôi được cái công ty của mình trong 20 năm qua. Ha, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái này rất là đáng quý nè, dễ thương lắm. Đó là gì? Là nếu chúng ta biết được cái gốc rễ từ những cái ngày đầu tiên, khi mà hai bạn này quen biết nhau và tính chuyện lập công ty, đúng không? Thì trong những ngày đầu đó họ chat bằng Skype với nhau, và không gặp nhau mà chỉ có chat nói chuyện với nhau, nói rất nhiều. Thì một trong những cái từ khóa mà hai cái anh nhân viên này lặp đi lặp lại đó là deep talk. Thì đó là cái mà đối với họ là quan trọng nhất, là họ có rất nhiều cái deep talk, họ nói chuyện với nhau rất là sâu, và có cái gì là nói với nhau một cách rất là chân thành, gọi là thẳng thắn đi đấy, không có để bụng ha. Và nói là nói tới nơi tới chốn luôn, để thấu hiểu nhau một cách trọn vẹn. Bởi vì anh nghĩ chắc họ cũng bắt đầu nhận ra được là cái tình thương nó xuất phát từ cái sự thấu hiểu mà chúng ta dành cho nhau ha. Cho nên cái điểm mà cá nhân anh thấy rất là hay và rất là đáng mến trong cái công ty này, đó là hai bạn này họ xây dựng cái tình nhân viên dựa trên nền tảng của tình bạn. Họ bắt đầu bằng việc nuôi dưỡng một cái tình bạn, và trong rất nhiều năm họ cũng nói với gia đình bạn bè là đây là bạn thân của con, và họ thật sự là những người bạn thân. Họ trò chuyện với nhau, chia sẻ với nhau rất là nhiều ha. Và khi mà cái tình công ty mà nó được xây dựng trên nền tảng của tình bạn, tức là cái sự chia sẻ và sự thấu hiểu sâu sắc mà chúng ta dành cho nhau, thì các bạn có biết không, cái tình công ty đó nó sẽ bền vững hơn rất nhiều so với chuyện là cái tình công ty mà nó được xây dựng dựa trên cái sự cuốn hút về mặt giới tính. Ví dụ như là anh thích em bởi vì em đẹp, bởi vì cái nụ cười của em, ánh mắt của em, bởi vì vóc dáng của em, bởi vì nhan sắc của em. Em rất là ngưỡng mộ anh là bởi vì tài năng của anh, bởi vì bản lĩnh, bởi vì những cái thành tích, những cái chiến tích của anh. Thì khi mà cái tình cảm đến với nhau bằng cái sự cuốn hút của tính dục, đó cũng là chuyện rất là tự nhiên, bình thường thôi. Nhưng mà cái sự cuốn hút đó nó sẽ khó mà bền vững theo thời gian được, bởi vì cái nhan sắc đó 10 năm, 20 năm, 30 năm sau làm sao mà nó như cái tuổi xuân thì được. Rồi cái tài năng hay là những cái chiến tích của cái người đàn ông thì đâu phải lúc nào nó cũng hoành tráng. Rồi họ trải qua những cái sa cơ lỡ vận, những cái thăng trầm, những cái biến cố, thì những cái sức hút ban đầu đó nó thay đổi rất là nhiều, nó biến động lắm. Cho nên nếu như cái tình cảm công ty mà được xây dựng trên cái nền tảng của tình bạn, là hai người tri kỷ của nhau, hai người bạn rất là thân thiết của nhau, thì cái nền tảng của cái tình cảm đó nó sẽ sâu sắc và bền vững hơn rất là nhiều ha. Cho nên nếu có một cái từ khóa mà Ninh Anh Bùi và Tùng Dương chắc hẳn là gửi gắm cho những cái cặp đôi đang xây dựng công ty ngày hôm nay, mấy bạn phải nhớ nha, đó là deep talk ha. Đó là cái bài tập mà các bạn nên dùng để nuôi dưỡng cái công ty của mình, đúng không? Thì đến một ngày nào đó anh nghĩ là nếu mà nhìn lại thì ngay cả vợ chồng anh, cái điều tự hào nhất và điều mà anh trân trọng nhất về nhau, đó là cho tới ngày hôm nay thì chị Dương là người bạn thân nhất của anh, là cái người mà bọn anh có thể chia sẻ được rất là nhiều những cái sở thích cùng với nhau, từ chuyện ăn uống cho tới chuyện đi thưởng thức nghệ thuật, đi coi ca nhạc, hay là thậm chí là anh đi chạy cho tới ngày hôm nay, những cái sở thích của anh á, không, anh đi chạy á, tới thời điểm này chắc cũng phải gần 100 giải chạy rồi. Thì anh nhớ rất rõ là chỉ có 2 giải chạy là chị Dương không đi cùng với anh thôi. và khi không có chị Hương bên cạnh là anh thấy buồn dễ sợ lắm. Rồi anh chạy cái giải VUM là cái giải lâu lắm rồi mới có một giải chạy mà vợ anh không đi cùng với anh, là anh buồn lắm. Tự nhiên thấy nó trống trải liền à. Và anh chạy về là y như rằng là vợ anh gọi hỏi điện thoại hỏi thăm, còn đi cùng là không có hỏi thăm đâu nha, nhưng mà là không đi cùng là hỏi ổn không, sao sao kể nghe. Thì là có một cái người bạn đồng hành trong cuộc đời để chia sẻ với mình rất là nhiều những cái điều sâu sắc, thì đó là một cái điều rất là may mắn. Thì ai tìm được phải ráng giữ nha. Cái thứ ba mà chúng ta học được từ cái công ty này, đúng không, đó là cái tình công ty không phải là cái thứ mà lúc mà công ty ăn nên làm ra, lúc mà tất cả nhân viên đều tỏa sáng, mà cái việc nuôi dưỡng công ty nó quan trọng hơn lúc nào hết. Khi mà công ty gặp khó khăn, khi mà nhân viên rơi vào một cái trạng thái tiêu cực, thì cái tình cảm thật sự là các bạn có chấp nhận được, có đón nhận được người bên kia trong cái phiên bản tồi tệ và tiêu cực của họ hay không, trong cái phiên bản không hoàn hảo của họ, liệu chúng ta có đón nhận được họ hay không. Thì đây là cái câu nói mà anh rất rất là tâm đắc của nữ minh tinh Marilyn Monroe. Cô nói là if you can't accept me at my worst, then you don't deserve me at my best. Nếu như anh không đón nhận được em trong cái phiên bản tồi tệ nhất, thì anh không xứng đáng để có được em trong cái phiên bản tuyệt vời nhất. Ha. Thì chúng ta nhìn thấy điều đó rất rõ trong cái chặng hành trình nuôi dưỡng công ty của Ninh Anh Bùi và Tùng Dương. Là khi mà Ninh Anh Bùi trải qua cái biến cố thập tử nhất sinh năm 18 tuổi, ha, là bị bỏng toàn thân luôn. Thì sau đó thì anh ấy rơi vào một cái trạng thái rất là mặc cảm và tự ti về cái cơ thể và ngoại hình của mình. Thì lúc đó cái người mà luôn ở bên cạnh và nhắc nhở anh ấy là you're okay, you're beautiful, no, người ta không có quan tâm đâu, không sao đâu, you know? Và em luôn ở bên anh và anh ngon lành, you know? Và liên tục xác nhận với người kia về giá trị của họ ngay trong cái lúc mà họ ngờ vực về giá trị của họ hơn lúc nào hết. Và Tùng Dương cũng có chia sẻ là trong những cái ngày tháng đó, khi mà rơi vào cái trạng thái mà bi quan tiêu cực như vậy, thì Ninh Anh Bùi thể hiện rất nhiều những cái góc tối của mình, cái phiên bản lỗi của mình, như là sự gia trưởng nè, nóng nảy nè, thậm chí sự ghen tuông nè. Thì trong những ngày tháng đó thì Tùng Dương chấp nhận và lùi lại một bước để rất là nhẫn nại, để chấp nhận cái tính khí thất thường và cái giai đoạn rất là khó khăn của cái người nhân viên bên kia, đúng không? Thì anh nghĩ đó mới là cái thử thách thật sự. Xem là bạn thương cái người kia tới mức nào, bạn có chấp nhận được họ trong lúc họ đang bị tổn thương hay không. Thì lúc mà họ bị tổn thương, mình có bù đắp được tình thương cho họ hay không, hay là mình phán xét họ, mình chỉ trích họ, right? Và rồi dĩ nhiên ngược lại là sau này trong những cái ngày tháng là Tùng Dương say sưa với công việc của mình, đúng không, để theo đuổi những cái hoài bão của mình, thì làm việc bất chấp ngày đêm luôn, không? Rồi trong khi cái người bên kia thì 5 giờ rưỡi là đóng laptop, xéo vali về rồi ngồi chèo queo đợi người nhân viên còn lại cày tới 11, 12 giờ khuya, thì họ cũng cảm thấy bị bỏ rơi, họ cũng cảm thấy cô đơn chứ. Nói em ơi, cái gì làm dữ vậy? Hả, không, có thời gian để mình coi phim hay là mình chill với nhau gì chứ, thời gian cho nhau đâu, đâu. thì cũng nổi nóng, phải không, rồi cũng mất bình tĩnh. Nhưng mà khi hiểu được là cái người kia họ cũng đang muốn thỏa chí của họ, thì Ninh Anh Bùi cũng xin lỗi, ha, anh lùi lại một bước và bao dung, kiên nhẫn hơn rất nhiều để chờ đợi cái người đối tác của mình. Thì anh nghĩ đó là cái thử thách rất rất là khó khăn mà cả hai người này vượt qua được trong quá trình vận hành công ty của họ. Ok, thì đây là cái mà chúng ta respect, chúng ta rất là quý mến, đúng không? Và mình hiểu được đấy mới là thử thách thực sự trong quá trình xây dựng công ty nha. Rồi, và cái cuối cùng, và đây là cái mà khi nghe ra được cái chi tiết đó thì bất chợt cá nhân anh nhận ra được một cái điều quá lắm á, là cái thử thách khó nhất để duy trì cái công ty này sau 10 năm, đúng không? Cái cửa ải thứ tư đó là làm sao mà cái mối quan hệ LGBT này được đón nhận bởi gia đình. Thì cái này thật sự không có dễ ở Việt Nam. Thì khi nghe ra được cái quá trình mà hai bạn này từng bước công khai cái công ty của họ với gia đình, thì anh thấy rất là xúc động. ha, bởi vì những nhân vật khác bắt đầu xuất hiện ha. À, cái người hỗ trợ rất là nhiều cho anh Bùi trong những ngày tháng đó, đó là người chị. Khi mà người chị biết là người em của mình là LGBT thì người chị hiểu, thương em và làm một cái việc là chim xanh liên lạc để giải thích cho mẹ. Rồi mẹ băn khoăn, mẹ không chấp nhận được, mẹ nói không, chắc nó bị cuốn vào cái này, không chấp nhận được, đúng không? Đó là phản ứng rất phổ biến của phụ huynh. Thì những cái chất vấn của người mẹ, người chị lại đem và chia sẻ với đứa em, mẹ thấy thế này, mày thấy thế nào, đúng không? Cái xong rồi người em nói không, em thấy thế này, ok, tao nói là với mẹ. Thì một người chị quá là tuyệt vời, quá là dễ thương, không cố thuyết phục em, cũng không cố thuyết phục mẹ, mà làm một cái cầu nối trong gia đình. Để rồi cuối cùng khi mà mẹ của Ninh Anh Bùi hiểu được và chấp nhận được à, là con mình là như thế, thì cái người mẹ đó thể hiện được cái sức mạnh của tình thương của người mẹ. Thì mẹ của Ninh Anh Bùi là chiến binh, sẵn hai tay áo lên, vận tất cả những cái năng lực thao túng tâm lý, hành vi, thuyết phục, thương lượng, không, để thuyết phục bố của Ninh Anh Bùi hiểu và chấp nhận được giới tính của con trai của mình. À, và sau khi thuyết phục được bố xong rồi thì đồng hành với bố một cặp, chạy qua gặp bố mẹ nhà bên kia luôn và thuyết phục bố mẹ gia đình của Tùng Dương để cho hai bạn trẻ đó được tiếp tục vận hành công ty lâu dài với nhau. Ha, thì tất cả những cái chặng hành trình thương thuyết rất là gian khổ nha các bạn, rất là gian khổ đấy nha, bởi vì cái thế hệ trước, cái tư duy của họ khác chúng ta nhiều lắm, đúng không? Thì để làm được điều đó thì đó là một công của người mẹ. À, nỗ lực rất là nhiều. Để rồi cuối cùng là cả hai gia đình đón nhận hai đứa con của mình và đón nhận cái công ty của hai bạn trẻ đó. À, để rồi cái khoảnh khắc mà bố của Tùng Dương dẫn con của mình đến và trao cho cái đối tác còn lại trong công ty là cái khoảnh khắc của cái sự xúc động rất là lớn. Và đó, người ta nói đó là cái khoảnh khắc của sự chiến thắng của tình công ty. Nhưng mà anh nhìn ra đó là cái sự chiến thắng của tình cảm gia đình, của tình mẫu tử, tình phụ tử, của tình chị em ha. Thì chúng ta nhận ra một cái điều tuyệt vời là có khi chúng ta chỉ nhìn thấy cái tình công ty thôi, bởi vì cái đó là cái tình cảm mà nó lãng mạn, nó đẹp, nó dễ, nó được tung hô rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta học được cái bài học là cái tình công ty thực ra nó được nuôi dưỡng bằng rất nhiều những cái tình cảm đầm thắm hơn nhưng mà sâu sắc và ý nghĩa hơn rất nhiều, ấm áp. Đó là tình gia đình, tình mẹ con, cha con ha, rồi tình cảm bạn bè, đồng nghiệp. Thì chúng ta nhìn ra một cái bức tranh rộng lớn hơn và rất là tích cực và đẹp đẽ. Đứng ở giữa bức tranh đó là Ninh Anh Bùi và Tùng Dương, nhưng mà xung quanh bức tranh đó là gia đình và cái tình thương và sự thấu hiểu và chấp nhận của họ, là bạn bè, là tất cả những đồng nghiệp trong công ty đều rất là nhiệt tình hỗ trợ và đón nhận. Và hơn thế nữa là cái tình cảm của cộng đồng, của giới trẻ ngày hôm nay rất là quý mến và hỗ trợ cho cái công ty của hai bạn trẻ này. Cho nên tới lúc nhìn ra điều đó thì well, trong bức tranh đó có các bạn, có anh, có cả cộng đồng ngày hôm nay cùng ngồi lại và san sẻ và đóng góp và cùng nuôi dưỡng cái công ty của hai bạn trẻ này ha. Thì well, chúng ta nhìn ra một cái bức tranh to lớn của tình thương giữa những con người với nhau, giữa cộng đồng và xã hội với nhau. Thì anh nghĩ đó là cái thành tựu và cái món quà lớn ha, mà Ninh Anh Bùi và Tùng Dương nhận được và họ nuôi dưỡng được. Và cái câu chuyện của họ là cái câu chuyện của tình thương rất là lớn ha, của rất rất nhiều người cùng nhau xây dựng và bảo vệ. Cho nên là rút lại thì họ đã đi được 10 năm đúng không? Và họ bắt đầu mơ giấc mơ 10 năm sau đúng không? Thì hãy cùng nhau cầu chúc là hai bạn sẽ tiếp tục duy trì được tất cả những cái tinh thần, những cái thái độ và những cái hành vi rất rất là đúng đắn và sâu sắc này để tiếp tục nuôi dưỡng và phát triển công ty của họ, đúng không? Rồi chúng ta cũng rất chờ đợi là công ty có thể đón nhận thêm những thành viên mới nữa. À, thì đó là cái mà chúng ta rất rất là háo hức ha, xem những cái điều mới mẻ trong những ngày tháng sắp tới của cái công ty này. đúng không? À, và mong là cái công ty của họ cũng cho chúng ta những cái bài học như anh đã chia sẻ, à, để mà các bạn quay trở về tìm kiếm đối tác mà xây dựng những công ty của riêng các bạn nữa, đúng không? Ha, à, thì đó là lời chúc lành mà cá nhân anh và anh nghĩ là tất cả chúng ta đều có thể gửi đến cho cái kỷ niệm 10 năm thành lập công ty của hai bạn trẻ này.
Các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung mới nào trên kênh, cũng như nếu được đánh giá 5 sao trên điện thoại để giúp Spotify nhận diện đây là một kênh podcast hữu ích và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa. Ok. Nếu các bạn cần thêm thông tin về những chương trình hỗ trợ chuyên biệt hơn về tâm lý, định hướng, giao tiếp hoặc là tài chính cá nhân, các bạn có thể chủ động tìm hiểu trên website của Học viện Awaken Your Power tại địa chỉ AYP.vn. Bên cạnh những chương trình của anh, các bạn sẽ còn tìm thấy nhiều chuyên gia khác của học viện như là anh Huỳnh Duy Khương, chị Thùy Dương, anh Lê Huy Cường nữa đó. Rất vui được có cơ hội chia sẻ và đồng hành cùng tất cả các bạn. Thank you.